không phải đợi tới sau nữa. Vì vậy mà tất cả chúng ta ngồi gẫm và nghiệm lại rồi mới thấy cái lẽ thật đó. Phật không có nói với tính cách mà tưởng tượng, mà cũng phải không phải suy luận, nhớ kể lại, thấy nói cho mình nghe, phải không? Nhớ và thấy nói ra, thì như vậy mới thấy rằng cái trên đường tu mà chúng ta đang thực hiện theo lời Phật dạy là đi theo cái lẽ thực chứ không phải là cái tưởng tượng. Mà bây giờ ai tu mà tới cái chỗ như Phật thì cũng đều thấy, đều biết rõ ràng như vậy. Tôi kể lại như ngày Mục Kiền Liên, ngày chứng A-la-hán rồi, thì một hôm ngài đi đường, ngài thấy có một con loại quỷ là ma, mà đầu thì to, bụng thì nhỏ, thân thể ghê gớm lắm. Thì về thuật lại với Phật, nói con đi đường con thấy vậy đó. Thì Phật nói cái đó ta cũng thấy thường, nhưng mà nói không ai biết, ta không nói. Vậy đó, thì như vậy ai tu tới đó, chứng tới đó đều thấy như nhau, chứ không phải chỉ là riêng Phật thấy thôi. Chứng được cái gọi là thiên nhãn minh đó, hay là nói theo bên A-la-hán thì tức là thiên nhãn thông đó, thì sẽ thấy, chứ không phải không. Loại quỷ là ma, mà đầu thì to, bụng thì nhỏ, thân thể ghê gớm lắm. Thì về thuật lại với Phật, nói con đi đường con thấy vậy đó. Thì Phật nói cái đó ta cũng thấy thường, nhưng mà nói không ai biết, ta không nói. Vậy đó, thì như vậy ai tu tới đó, chứng tới đó đều thấy như nhau, chứ không phải chỉ là riêng Phật thấy thôi. Chứng được cái gọi là thiên nhãn minh đó, hay là nói theo bên A-la-hán thì tức là thiên nhãn thông đó, thì sẽ thấy, chứ không phải không thấy. Còn nó mắt phàm của mình, nhiều người ở đời cứ nói cái gì mắt thấy tai nghe tôi mới tin, phải không? Nhưng mà có mắt mình chắc gì thấy được bao nhiêu, phải không? Có cái thô thấy cái té không thấy, như gì trùng mà không nhờ kiến hiểu gì mình thấy không? Thì như vậy mà đem con mắt mình làm chứng minh thì cái đó là cái quá thô thiển. Còn những cái luồng điện nó đi tứ tung trên trời mình thấy không? Mà có không? Nó có đầy đủ. Cho nên chúng ta không nên tin vào cái hạn chế của mắt, của tai mình, mà phải biết được cái đó là những cái thực mà chính mình chưa có thấy được, chưa có hiểu được, chứ không có đem cái chắc của mình, cái thấy của mình, cái nghe của mình là đúng. Mà nghe mình đúng chưa? Mới nghe thằng kia nói trở lại thuật trực lất, thấy không? Nhiều khi còn dậm thêm một hai tiếng theo ý mình nữa. Như vậy cho nên là cái đó nó không có thiết thực. Đó là nói cho tất cả biết cái nghiệp mà Đức Phật nói đó là chính mặt mắt Phật thấy. Rồi cái dòng luân hồi đó là Phật nhớ lại những kiếp trước của mình và biết được ở trong luân hồi có sáu đường rõ ràng như vậy. Như vậy thì nhờ hai cái minh là túc mạng minh và thiên nhãn minh mà Ngài thấy rõ, chỉ rõ cho chúng ta biết được cái thuyết luân hồi. Như vậy thì chúng ta nghe Phật dạy rồi, tự kiểm nghiệm lại mình, thì thấy cái điều đó nó là một lẽ thực, chứ không nghi ngờ gì hết. Như vậy biết được lẽ thực đó rồi thì chúng ta sao? Nên sao? Nên tha hồ mà chạy đâu chạy, không có cần, phải không? Hay là phải chọn đường mà đi? Đó là một cái mà Phật dạy tu đó. Tu là chúng ta phải chọn đường để mà đi cho hiện đời được an ổn và mai kia được an ổn. Đó là tu. Như vậy tu đó để cứu Phật hay là cứu mình? Phật đâu giải tu cho Phật, phải không? có nhiều người nói tôi thương Phật có tôi tu, Phật khổ có gì thương, chính mình mới là khổ đây nè, mình khổ mình thương mình mà mình tu chứ không phải thương Phật, mang ơn Phật chỉ đường cho mình tu chứ không phải thương Phật, mang ơn Phật chỉ đường cho mình tu, còn thương mình nè đương đi lầm lẫn trong cái cõi khổ này, bây giờ mình ráng nghe lời Phật để và mình cố gắng mình tu. Như vậy đó là cái lẽ thật, chứ đừng có đổ cái này cái kia gì hết á. Như vậy thì chúng ta kiểm điểm lại bản thân mình, hiện giờ những điều Đức Phật dạy đó mình làm được bao nhiêu, xứng đáng đi đường nào. Quý vị có thể kiểm điểm được cái đó không? Làm được bao nhiêu và mình đang xứng đáng đi đường nào? Đường trên hay đường dưới? Thì như vậy thì tự biết ngay, biết liền là mình mai kia được khổ hay được vui, phải không? Khổ vui gì đó là chính ở mình chứ không phải ở ai hết trơn. Chứ còn chúng ta có cái yếu là cứ thắp nhang cầu Phật độ cho con đời sau được sung sướng hết khổ này kia, Phật làm sao mà độ, khi đó thì mình cứ thảo nghiệp ác mà đang cầu Phật đó đó sao được. Như vậy thì trên con đường tu chúng ta phải thấy rõ được lẽ đó, rồi chiêm nghiệm lại cái bản thân mình từ nội tâm mình cho tới những cái hành động của mình để kiểm chứng coi mình đang đi tới cái hạng nào, hướng nào để mà mình vui, mình tiến nữa. Còn nếu mình yếu, mình suy sụp thì ráng, thời gian còn thì phải ráng làm sao cho nó lên, chứ đừng để nó tụt xuống rồi sau hối hận không kịp. Đó là cái điều rất là thông thường. Nhưng mà nói như vậy rồi thì còn cái thứ ba là Phật chứng được cái lậu tận minh. Ngài thấy rõ cái nguyên nhân nào đưa con người vào đường sinh tử, và cái nguyên nhân nào để dứt được cái mầm sinh tử. Thấy rõ như vậy, nên sau đó Đức Phật liền đi giáo hóa. Mà cái hội lần thuyết pháp đầu tiên là nói pháp tứ đế. Tứ đế thì cái khổ đế là cái ngài chứng nghiệm được, sanh và vĩnh chết người ta thấy rồi. Con người là khổ, mà tất cả chúng ta ở đây có chấp nhận con người là khổ hay không? Chắc còn kẻ chưa dám chấp nhận. Con người còn nhiều hạnh phúc. Nhưng mà tất cả thì đều là khổ. Tại sao? Bây giờ nói hỏi cho ai, dầu cho thầy thuốc là bác sĩ, chắc mình khỏi đau không? Rồi chắc mình khỏi già không? Mà có đau, có bệnh, có già thì có khổ. Mà còn cái khổ cuối cùng là cái khổ chết nữa. Như vậy thì trong cuộc sống giành giật để có được miếng ăn no đủ cũng là khổ rồi. Rồi còn phải bị nỗi thân của mình nó bệnh, rồi nó già, rồi nó chết, không ai tránh khỏi hết. Thì như vậy sống giành giật nhau mà sống, thì cái giành giật nhau sống đó là khổ rồi. Rồi bây giờ cái mà không thể tránh được là cái già, cái bệnh, cái chết. Ai cũng sẵn sàng cái án treo ở trước mắt, phải không? Bây giờ giả sử quý vị đương là những người sung sướng hạnh phúc, nhưng mà nhớ tới cái án treo tử hình của mình thì vui không? Hạnh phúc còn không? Mà ai không có án đó? Có án tử hình treo trước mắt mà không chịu nhớ. Đó, có suốt đâu mà. Treo trên tầng nhà mà mình cứ ngó xuống mà đi. Cho nên rồi tưởng như mình hạnh phúc, rồi ngó lên thấy cái án tử hình thì chuyện đó, thấy cái khổ nó đến với mình. Như vậy thì chúng ta ai cũng sẽ tới ngày đó là ngày khổ cuối cùng. Như vậy cái cuộc sống này là cuộc sống đau khổ chứ không phải là vui. Nhưng mà tại sao có cái cuộc sống đau khổ này? Đó là do cái tập nghiệp đời trước. Tập nghiệp đời trước nó dẫn mình, cho nên mình mới có cái hiện tại để mình chịu khổ. Vì vậy cái tập nghiệp đó nó là những cái gì, từ đâu mà ra? Thực ra tập nghiệp nó không có ai làm hết á. Như tôi nói cái tập nghiệp cho quý vị thấy, bây giờ ai sanh ra là nam hay là nữ, mà chừng 3-4 tuổi, có người nam nào 3-4 tuổi mà ghiền rượu không, ghiền thuốc không? Nhưng mà lớn lên 20 hôm mấy tuổi bắt đầu tập tập hút thuốc, tập uống rượu, rồi cái thành ghiền rượu. Mà khi ghiền rượu rồi nói tới cần ghiền, nói ai ghiền? Tôi ghiền quá, phải không? Tôi ghiền thuốc rồi nói ai ghiền? Tôi ghiền. Như vậy thì cái tập nghiệp rượu và thuốc là tự mình tạo, phải không? Trước nó có đâu, nó không có, mà mình tạo rồi mình ghiền. Mình ghiền rồi nếu mà không có rượu phải kêu trời kêu đất, bây giờ ghiền quá mà không có rượu uống này kia. Thuốc cũng vậy, thì kêu trời kêu đất ai cứu mình? Mình đã làm, mà đã làm thì giờ mình phải chịu, mà chịu rồi thì cái khổ nó tới, mà khi khổ tới thì hoảng hốt, còn khi tập thì không có hoảng hốt. Tôi thấy nhiều chú thanh niên cầm điếu thuốc là đưa hai ngón tay thì coi quay quá, thì phà quay quá, nhưng mà biết đâu rồi nó sẽ ghiền. Còn những cái ghiền khác cũng vậy, nó đâu có sẵn, mà tự mình tập, nó tập rồi thành thói quen, nó trở thành nghiệp, nghiệp cái nó dẫn mình. Người nào tập được nghiệp rượu thì dẫn vô quán rượu, tập nghiệp những cái khác thì cứ dẫn tới chỗ nào theo cái nghiệp của nó. Thì như vậy ai tạo cho mình mấy cái điều đó? Rõ ràng là mình tạo lấy. Mình tạo lấy là tới chừng khổ quá kêu trời kêu đất. Có phải trời đất tạo cho mình đâu, mà chính mình đã tạo cho mình. Hiểu như vậy rồi thì mới thấy rằng cái người biết tu hay là khéo tu thì chuẩn bị ngay từ lúc trẻ. Những cái gì biết nó là hại, là nguy hiểm thì tránh ngay. Tránh ngay thì đâu có, phải không? Còn tạo ra thì đừng hầu chạy đâu được khỏi nó. Như vậy thì cái nghiệp của mình tạo, nhưng mà cái nghiệp tạo đó gốc từ cái gì mà ra? Đúng ra cái nghiệp thì từ thân, nhưng mà chủ động nó là ý, phải không? Chủ động là ý, thấy người ta làm đó là thích, thích rồi cái đó bắt chước, rồi thân nó mới sanh. Như vậy thì từ cái ý mà tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp đi trong luân hồi sinh tử. Rồi giờ muốn hết luân hồi sinh tử thì sao? Thì phải chặn cái chú ý đó. Mà ý là nói tên chung, chứ nói riêng thì đó là suy nghĩ phân biệt hơn thua, phải quấy tốt xấu, lành dữ gì đó. Tất cả cái suy nghĩ đó gom chung một từ là ý, phải không? Như vậy thì muốn cho cái ý nghiệp nó không còn tạo nữa thì phải bắt nó ngừng, phải không? Bắt nó lặn xuống. Thì như vậy nó ngừng, nó lặn xuống thì đâu còn tạo nghiệp. Như giờ quý vị thấy ở chùa quý thầy quý cô ngồi liêm diêm ngó xuống hoài đó làm gì? Gọi là ngồi thiền. Mà thiền là cốt để định, nó thiền định. Mà định cái gì? Định cái ý đó đó. Tất cả cái nghĩ suy lăng xăng lộn xộn bắt nó lặng. Chưa lặng được thì phải ráng ngồi, ngồi lâu để cho nó lặng. Chừng nào nó lặng được rồi thì cái nhân tạo nghiệp không còn. Mà nhân tạo nghiệp không còn thì sao? Thì cái quả luân hồi sinh tử đâu có. Đó là giải thoát sinh tử. Cho nên trong tứ đế, khổ đế rồi tới tập đế, đó là cái nhân. Nhân mà mình tạo là tham sân si rồi đó, mình tạo nên cái thân chịu khổ. Mà muốn hết cái tập đó thì phải diệt nó. Diệt hết cái tập đó thì tự nhiên quả đâu còn. Mà diệt nó tức là nhân nó là ý, mà cái ý lặng rồi thì làm gì có quả nữa. Là giải thoát sinh tử. Quý vị thấy con đường tu nó rõ ràng chưa? À, cho nên nhiều người họ không biết, họ tu Phật mà họ cứ ngỡ rằng tu là phải tích cực làm này làm nọ, sao cứ ngồi im lặng cả ngày, vô lý quá, phải không làm gì hết, tôi đâu có phước. Nhưng mà chính cái đó là nhắm thẳng cái gốc để mà trị nó, mà cái gốc mà trị được rồi thì nó sẽ dứt cái nhân, mà dứt cái nhân thì cái quả đâu có. Còn quý vị chạy ngược chạy xuôi làm lành làm đó thì tốt, sẽ được lên cõi lành, phải không? Mà cõi lành hưởng hết phước rồi sao? Không thuộc lại rồi làm nữa, nếu nhớ thì làm lành nữa rồi chạy lên nữa, rồi hết thì tụt xuống nữa, cứ vậy đó. Còn cái này là muốn dứt hết cái mầm để mà tuột lên tuột xuống đó, là phải dứt ngay cái ý. Cái ý lặng được rồi thì gọi là thiền định, định được thì mới giải thoát sinh tử, ra khỏi cái vòng sinh tử, nó không còn bị đi trong lục đạo nữa. Nên nói đạo Phật đạo giải thoát là chỗ đó đó. Giải thoát là dứt hết những cái mầm để tạo nghiệp hoặc thiện hoặc ác để đi trong dòng sinh tử. Cho nên là quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng mà dạy một người mới hỏi pháp lần đầu tiên đó, tức là Thượng Quả Minh, thì nói rằng con tới cầu pháp, thì ngài bảo rằng nếu ông cầu pháp thì ông đứng im lặng vậy lâu, ta nói cho, thì ông đứng im lặng hồi, thì người nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh, nó ngay cái đó ông ngộ liền. Ông biết nếu mà cái tâm thiện ác nó dừng rồi thì hết luân hồi sinh tử, mà hết luân hồi sinh tử không phải hết mình, mà cái thật chân thật của chính mình nó mới giải thoát sinh tử. Như bây giờ cụ thể là quý vị khi nào chỉ 5-3 phút ngồi không nghĩ một điều gì hết, lúc đó có biết không? Thì cái biết đó nó đâu phải suy nghĩ, mà cái suy nghĩ đâu phải là cái gốc. Cái biết đó là cái biết thường xuyên của mình mà mình quên, cứ sống theo cái suy nghĩ hoài bỏ quên nó. Cho nên Phật dạy mình phải dừng nó lại, dừng những cái suy nghĩ đó lại thì cái chân thật nó hiện ra, đó là mặt thật xưa nay của mình. Đơn giản không? Đó là tu. Như vậy tôi mới biết rằng tu thế nào mình còn đi trong luân hồi sinh tử, tu thế nào để thoát ly sinh tử. Đó là như vậy. Như vậy thì ở chùa quý thầy quý cô vì quyết tu giải thoát đó, cho nên phải tập những cái hạnh ngồi thiền và tình niệm Phật cho được nhất tâm. Nhất tâm thì đâu còn nghĩ vậy, thì đó là cái nhân giải thoát. Ở nay ngồi thiền định, định thì tất nhiên đâu còn nghĩ, mà không nghĩ thì tất nhiên cái mầm sinh tử nó theo đó dịch. Như vậy hiểu chưa? Nói nhiều đó tôi không biết chuyện nào rồi ạ. Tôi nói thì mau, mà không biết Phật tử tu chuyện nào rồi mấy cái đó. Mà có nên tu hay không? Bởi vì cái việc này á là không phải làm cho ai hết, không phải làm cho Phật, cũng không phải làm cho quý thầy, phải không? Mà chính là làm cho mình. Cho nên tự mình cứu mình, chứ Phật không cứu được, quý thầy cũng không cứu được. Mà bây giờ có số Phật tử ý lại, cứ làm gì có tiền cúng rồi lâu lâu nữa, bệnh rồi rước thầy tới cầu an, chết rồi nhờ thầy cầu siêu, xong hết rồi. Thấy như vậy thì quá đơn giản, phải không? Mà sự thật cái đó có đơn giản như vậy đâu. Như vậy thì mới thấy rằng cái hiểu và cái hành của Phật tử bây giờ nó hơi cạn kẹt quá, không có sâu, không có đúng với cái gì Phật đã dạy. Phật đã làm như vậy, thấy như vậy, biết như vậy, dạy cho mình rõ ràng lục đạo luân hồi đi đường nào, phải làm cái gì thì quá rõ ràng rồi, mà mình không chịu làm cái đó mà trời chết rồi mà cầu sao cho được đây. Nếu cầu được thì chắc thiên hạ cõi này khỏi cần tu. phải không? Cứ làm có tiền cái nhà một hai gì ta vì tu nào đó họ lo cho cái mình mọi việc là an ổn. Bởi vậy có nhiều khi thầy nói một cách hơi hơi mỉa mai một chút là mình tu bây giờ giống như đóng tiền bảo hiểm vậy. Lâu lâu gom lại cúng mớ để dành đó rồi thấy chết cái thầy cầu mình nó được lên khỏi lành liền, khỏi lo gì hết, bảo hiểm. Đó là những cái điều mà nó trái với cái lẽ thực, cái đạo lý của Phật dạy. Vì vậy mà tất cả Phật tử chúng ta phải khéo tu, chứ đừng có ỷ lại. Tu như vậy đó mới thực là tu. Còn cái ỷ lại, chờ tới một ngày chót rồi mới nhờ thầy thì đó muộn lắm rồi, không trở tay kịp. Những cái nó hết sức là vô lý mà quý Phật tử cũng khi làm. Nếu mà lâu lâu cái bệnh gì đó cái mời thầy lại cầu an, nếu thầy cầu an mà an á thì chắc bác sĩ khỏi, thấy không? Nhưng mà ngược lại thầy bệnh thì đi bác sĩ. Thì như vậy sao nó có mâu thuẫn không? Phật tử bệnh thì mời thầy lại cầu an cho hết bệnh, còn thầy bệnh thì đi bác sĩ. Như vậy thì cái lá thịt nó ở chỗ nào? Vậy mà cứ làm như nó hết sức là mù quáng, nó trái với cái lẽ thực, vậy mà người ta sao không thấy? Bởi vậy nên là thầy nói, thầy tu nói lẽ thực cho Phật tử biết rồi ráng tu. Chứ còn thiệt ra nếu mà mình cứ dùng cách này dùng cách nọ để an ủi người ta mà không có lẽ thực thì thầy không chịu, không muốn nói cái đó. Đạo Phật là đạo giác ngộ mà làm sao nói sai được, nói lẽ thực chứ không bao giờ nói những chuyện huyền hoặc. Mà bây giờ đạo Phật của mình hơi huyền hoặc, hơi đó là nó nhẹ đó, thực sự là huyền hoặc. Hiểu vậy đó để rồi quý Phật tử thấy rõ cái con đường của mình đi. Không theo đạo Phật thì thôi, theo thì phải nắm cho chắc cái đường của Phật chỉ, rồi mình liệu cái sức mình nên đi đường nào trước rồi mình làm cái đó, và chừng nào khá hơn thì tiến thêm từ từ, chứ không phải bảo nhảy giọt cái tới chỗ cuối cùng, không phải vậy, mà phải đi từng cái con đường hợp với khả năng mình thì đó là biết chọn để mà tu. Còn nếu không như vậy thì rất là tội nghiệp, là dốt nát, phải không? Như vậy thì buổi nói chuyện tới đây đủ chưa? Bao nhiêu đó mà Phật tử khéo làm thì nó quá hay rồi. Đó, đòi hỏi phải nói nhiều. Bởi vậy nên nói thì nó mau, nhưng mà hành thì nó không có mau. Ráng từng bước thực hành cho được. Thì cái đó là cái chủ yếu của Thầy, muốn cho Phật tử thực hành. Vậy tới đây nghỉ, quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thôi xá được chưa? Hành thì còn hơn lễ. Lễ mà không hành chắc không hay. Quý Phật tử đã phát nguyện quy y Tam Bảo. Khi quy y Tam Bảo rồi thì có kết quả như thế nào? Ở trong kinh Phật, Phật dạy có 6 đường luân hồi, gọi đó là lục đạo luân hồi. Trong 6 đường luân hồi có 3 đường lành, 3 đường dữ Ba đường lành là cõi trời Atula và cõi người. Ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ngày nay quý Phật tử phát nguyện quy y Tam Bảo thì nhất định tránh khỏi ba con đường dữ. Quy y Phật rồi thì khỏi đọa địa ngục. Tại sao vậy? Vì Phật là bậc giác ngộ sáng suốt. Chúng ta nguyện đi trên con đường giác ngộ sáng suốt thì nhất định không rơi vào chỗ u minh tối tăm, mà địa ngục gọi là chốn u minh. Vì vậy mà đi trên con đường sáng thì không rơi vào chỗ tối, đó là lẽ đương nhiên. Hai là quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là loài quỷ đói. Địa ngục là cõi khổ thứ nhất, còn ngạ quỷ là cái khổ thứ hai. Như vậy chúng ta quy y với Pháp của Phật rồi thì khỏi đọa vào loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ là cái gì? Ngạ là đói, quỷ là cái loài quỷ đói. Như vậy quỷ đói là cái loài quỷ sau khi chết rồi sống lang thang đói khát, không có sinh ở đâu được, mà cứ mãi tựa vào chỗ này đến chỗ kia ăn nhờ lang thang khổ sở vô cùng. Đó là cái khổ của loài quỷ đói. Nhưng tại sao đọa làm quỷ đói? Thì trong kinh Phật dạy rằng những người đời trước do lòng gian tham bỏng sẻn hiểm độc, gian tham bỏng sẻn hiểm độc cho nên chết đọa làm loài quỷ đói. Cũng như bà Thanh Đề, mẹ của ngài Mục Kiền Liên vậy, như do cái lòng gian tham bỏng sẻn hiểm độc của bà mà chết phải làm loài quỷ đói, sống lang thang khổ sở. Ngài Mục Liên dùng thiên nhãn tìm thấy bà, đem cơm đến cho bà ăn thì cơm liền hóa thành lửa đỏ, bà ăn không được bởi vì cái lòng tham bà còn tràn trề. Vì vậy cho nên khổ sở vô cùng. Chúng ta quy y với Pháp là mở rộng lòng từ bi thương xót mọi người và mở mang trí tuệ sáng suốt. Pháp dạy cho chúng ta đầy đủ lòng từ bi. Pháp dạy cho chúng ta mở sáng mắt trí tuệ. Có từ bi, có trí tuệ thì nhất định không rơi vào loài quỷ đói. Đó là cái kết quả thứ hai. Quy y Tăng rồi thì khỏi đọa làm súc sanh. Súc sanh như trâu, bò, heo, chó, vân vân, hiện trước chúng ta thấy đó. Như vậy thì tại sao phải đọa làm súc sanh? Bởi vì trong kinh Phật dạy, những người đời trước do cái lòng si mê hay cái tâm si mê, không biết rõ thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là tà, thế nào là chánh. Người không phân biệt rõ được thiện, ác, tội, phước, tà, chánh thì gọi người đó là si mê. Ngày nay quý Phật tử đến chùa quy y Tam Bảo, nhất là quy y với chúng tăng, thì chúng tăng có bổn phận giảng trạch cho quý Phật tử biết rõ thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là tà, thế nào là chánh. Quý Phật tử hiểu rằng thiện, ác, tội, phước, tà, chánh thì không còn si mê nữa. Như vậy chết không có đọa làm súc sanh. Đó là ba cái kết quả do cái lòng chí thành mà quy y Tam Bảo. Từ khi quy y thì chúng ta sẽ tránh được ba con đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là cái hiệu dụng của quy y Tam Bảo. Nhưng muốn tiến lên trên con đường lành thì chúng ta phải phát nguyện gìn giữ năm giới. Năm giới là cái nền tảng trở lại tu hành hiện đời, là một con người tốt trong gia đình, trong xã hội. Sau khi chết được trở lại làm con người tốt hơn. Đó là cái giáo lý dạy chúng ta tu làm người. Cho nên trong kinh gọi đó là nhân thừa Phật giáo. Như vậy chúng ta tu bước đầu chưa có cầu được giải thoát sanh tử, chưa có cầu được về cực lạc vân vân, nhưng mà chúng ta phải giữ đủ cái tư cách một con người tốt trong đời này và đời sau. Nếu không tu tiến hơn nữa, trở lại làm con người tốt hơn. Đó là cái tu ban đầu của chúng ta. Như vậy muốn đời sau tốt hơn đời này, và muốn cho đời này thành một người dân lương thiện tốt, thì chúng ta phải giữ năm giới. Ở đây tôi giải thích năm giới cho quý Phật tử hiểu rõ sao rồi sẽ gìn giữ. Giới thứ nhất là không được sát sanh. Sát sanh ở đây là không được giết người. Giết người có ba trường hợp: một là tự tay mình giết người, hai là dùng miệng xúi bảo kẻ khác giết người, ba là nghe thấy họ giết nhau mà mình sanh tâm vui mừng, thích thú. Đó là phạm tội sát sanh. Rộng hơn thì các cái loài vật lớn như trâu, bò, heo, chó tánh được nhiêu tốt bao nhiêu, trọng tâm là không được giết người. Đó là cái giới thứ nhất. Giới thứ hai là không được trộm cướp. Trộm cướp thì ai cũng biết rõ rồi, chúng ta đã tôn trọng cái tài sản của mình thì phải quý trọng cái tài sản của người, hoặc lén lấy hoặc là dùng sức mạnh để giật lấy, đó gọi là trộm cướp. Người giật như vậy là làm cho người kẻ khác phải tiêu mất tài sản, mà sự sống tài sản tiêu mất thì nó ảnh hưởng tới cái thân mạng. Vì vậy mà đó là cái tội nạn, đó là làm cho người ta tiêu mòn mạng sống. Như vậy thì cái phần thứ nhất là tôn trọng mạng sống của người cũng như mạng sống của mình, cho nên mình không được giết người. Phần thứ hai, tôn trọng tài sản của người cũng như tôn trọng tài sản của mình. Vì vậy, như vậy cho nên không có trộm cướp của người. Đến cái giới thứ ba là không được tà dâm. Tà dâm nghĩa là người có vợ chồng rồi mà còn có cái tâm lan chạ, hay là còn có những tư tình với kẻ khác, thì gọi nó là phạm tội tà dâm. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta biết tôn trọng mạng sống, biết tôn trọng tài sản của người, thì đến hạnh phúc gia đình của người mình cũng phải tôn trọng. Vì tôn trọng hạnh phúc gia đình của người cũng như hạnh phúc gia đình của mình mà người Phật tử không được tà dâm. Vì khi làm việc đó thì nó làm cho gia đình mình tan nát, thì gia đình người khác cũng tan nát. Đó là không có biết tôn trọng hạnh phúc của gia đình người và gia đình mình. Đến cái giới thứ tư là không được nói dối. Nói dối chỉ cần nói trái với lẽ thật, để mà dùng cái tâm xảo nguyện gian trá lừa gạt người ta để được lợi về mình mà hại cho người. Nói dối ở đây có chia ra làm hai phần: nói dối có tội và nói dối không có tội. Giữ giới không nói dối là giữ cái nói dối có tội. Thế nào là nói dối có tội? Do ba động cơ. Một là do lòng tham. Do lòng tham lam muốn cướp đoạt tài sản của người khác, chúng ta dối gạt lừa đảo họ để mà cướp đoạt, thì đó là phạm tội nói dối. Hai là do nóng giận, động cơ nóng giận, nói dối để cho người ta bực tức. Thí dụ mình giận người đó, mình biết họ là người như mình, mà gọi họ là trâu là chó để cho họ bực tức lên, đó là phạm tội nói dối. Ba là người đó do cái lòng ác độc nói dối để hại người, như người đó không có phạm luật pháp của nhà nước mà chúng ta vu oan vu cáo họ phạm tội này tội kia để họ bị khó khăn, đó là phạm tội nói dối. Tóm lại, nói dối phạm tội là do ba động cơ tham lam, nóng giận và ác độc. Người nào do cái lòng tham, do nóng giận, do cái tâm ác độc mà nói dối thì phạm tội. Ngược lại, do lòng từ bi, thương người cứu vật mà nói dối thì không phạm. Ví dụ như có cái nhà ở gần mé rừng, những người đi săn, họ săn đuổi những con thú, thì có con chồn, con thỏ, nó chạy vô núp trong nhà mình, núp ở kẹt vách, mình thấy rất rõ. Nhưng người đi săn, họ đuổi theo, họ hỏi anh hay là chị, có thấy con chồn, con thỏ chạy vào đây không? Thì lúc đó mình nói sao? Nếu mình nói thấy là nói thật, mà nói thật như vậy cho thì họ bắt, thì tức là mình vô tình chỉ người ta giết con vật. Nên lúc đó mình nói không. Thấy mà nói không thấy có phải nói dối không? Nói dối mà vì thương, vì cứu con vật thì không phạm. Đó, bệnh người cũng vậy, nói dối để cứu người, an ủi người bệnh khổ thì không phạm. Ví dụ như có người đó bệnh nặng, bệnh trầm trọng, chúng ta nghe bác sĩ nói bệnh đó là chết, không thể nào qua khỏi. Nhưng mà khi lại thăm, cái người bệnh nó sợ chết quá, họ hỏi anh thấy bệnh tôi có thể qua được không? Thì lúc đó mình nên nói sao? Nói anh chết thì họ càng chết sớm hơn. Thì phải nói không sao, anh ráng uống thuốc và sẽ qua. Nói như vậy là trái với cái gì mình biết, thì cũng là nói dối. Nhưng nói dối để an ủi người ta đỡ khổ thì cái nói dối đó không phạm đó. Như vậy cho nên nói dối vì lòng từ bi cứu người, cứu vật, hoặc là an ủi người vật thì cái đó không phạm tội. Đó là cái giới thứ tư. Đến cái giới thứ năm là không được uống rượu mạnh, uống say, không được hút lá phiện, xì ke ma túy. Bởi vì hồi xưa thời Đức Phật thì không có ác phiện, xì ke ma túy, thì Phật cấm uống rượu mạnh, uống say. Nhưng bây giờ thì xì ke ma túy nó còn nặng hơn rượu nữa, cho nên chúng ta phải giữ luôn, không được uống rượu mạnh, uống say. Mà tôi nói uống rượu mạnh thì có cái gì trong đó? Rượu nhẹ nhẹ chút chút đó, thì uống được, phải không? Còn nếu rượu nhẹ mà uống say thì cũng không được đó. Bởi sao vậy? Bởi vì đạo Phật là đạo giác ngộ. Định nghĩa chữ Phật cho quý vị thấy rõ Phật là gì. Phật nói đủ là Phật Đà, Trung Hoa dịch là giác giả. Giác giả là cái người giác ngộ. Mà cái người giác ngộ thì sở dĩ chúng ta không có gọi Phật là Phật giác ngộ là vì thế gian hiện giờ ai mà hồi xưa ăn trộm ăn cắp, mà bây giờ có người khuyến dụ họ bỏ nghề trộm cắp thì họ nói người đó là sao? Anh đã giác ngộ rồi, phải không? Như vậy thì chữ giác ngộ đó nó thấp quá, nó chưa có đủ cái tinh thần của đạo Phật. Cho nên đạo Phật để nguyên chữ Phật, Phật là giác ngộ mà mình để nguyên. Thì đúng ra đọc theo cái tiếng Phạn thì mà Trung Hoa dịch âm gọi là Phật Đà, còn theo tiếng Phạn nguyên thì Buddha. Rồi mình đọc theo cái tiếng dịch âm mà sang Việt Nam mình kêu chữ Bút đó, hay là chữ Bụt đó, mình gọi là ông Phật. Chữ Đà là người, mình gọi là ông Phật. Ông Phật tức là ông giác ngộ, thứ gì hết. Như vậy chúng ta học Phật là học cái đạo giác ngộ, mà đã là đạo giác ngộ thì phải có trí tuệ sáng suốt. Và nếu uống rượu nhiều, uống sai thì có mất trí tuệ không? Đó, làm cho trí tuệ mờ ám. Mà nhất là thêm cái vụ hút ra phiện, xì ke ma túy. Nếu tới khi ghiền rồi thì bất kể phải quấy, không có biết, không còn chút lương tâm. Cho nên cấm hết những cái thứ đó, đừng có dùng để nuôi dưỡng trí tuệ sáng suốt, vậy mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Như vậy thì chúng ta giữ năm giới, tức là giữ cho mình trở thành một con người tốt ngay trong đời hiện tại này. Bây giờ quý Phật tử tự kiểm lại coi, nếu ở trong thế gian này người nào không giết hại người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu say, không hút có phiện xì ke ma túy, người đó tốt chưa? Đó. Mà người nào thiếu một điều trong năm điều đó tốt chưa? Thí dụ như mình không giết người, không trộm cướp, mà có tà dâm người ta có trọng không? Cũng không được. Còn nếu không uống rượu, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, mà mình nói dối, nói xảo trá, người ta tin không? Đó, như vậy thì trong năm điều không thể thiếu một điều. Vì vậy mà Phật dạy chúng ta giữ tròn năm giới là đủ tư cách một con người tốt trong xã hội. Và đời sau khi bỏ thân này, chúng ta tái sanh lại lại càng tốt hơn. Nếu người giữ giới không sát sanh, không giết người, thì đời sau sanh ra tuổi thọ dài. Người nào giữ giới không trộm cướp, đời sau sanh ra thì có tài sản nhiều. Người nào giữ giới không tà dâm thì đời sau sanh ra đẹp đẽ trang nghiêm. Người nào giữ giới không nói dối thì đời sau sanh ra nói năng lưu loát, nói ra ai cũng quý cũng tin. Người nào giữ giới không uống rượu mạnh, uống say, không hút có phiện xì ke ma túy thì đời sau sanh ra trí tuệ đầy đủ. Như vậy thì năm điều đó nếu sanh trở lại, chúng ta có muốn thiếu điều nào không? Nếu mà mình được sống lâu, tức là giữ giới thứ nhất không sát sanh, được sống lâu, mà rồi sống lại không giữ giới thứ hai là nghèo khổ bần cùng, vui không? Cho nên sống dài mà cũng cần phải có tài sản thì mới vui, cho nên phải giữ thêm cái giới không trộm cướp. Bây giờ được sống lâu có của mà không có giữ cái giới thứ ba, không có giữ giới tà dâm, thì đời sau sanh ra xấu đau xấu đớn, không ai muốn nhìn. Quý vị chịu không? Cũng không muốn. Muốn mình sanh ra đẹp đẽ trang nghiêm đó, thì phải giữ cái thứ ba. Bây giờ được tuổi thọ dài, có của đẹp đẽ, nhưng mà không có giữ giới nói dối thì đời sau sanh ra bị câm bị ngọng. Quý vị chịu không? Có sống lâu, có của đẹp mà câm mà ngọng thì cũng không muốn, phải không? Vì vậy mà phải giữ giới thứ tư. Rồi giờ được bốn giới rồi thì còn giới thứ năm, mình không giữ thì đời sau sanh ra ngu si đành độn. Quý vị chịu không? Cũng không chịu. Như vậy thì năm điều kiện chúng ta không thể thiếu một điều nào được. Vì vậy mà Phật nói rằng tu là để đem lại cái tốt đẹp cho đời này, kể cả đời sau, chứ không phải tu là tu thôi, không biết kết quả thế nào. Chúng ta tu là chúng ta đã nắm vững được cái cuộc sống của mình và biết rõ ngày mai của mình. Giả sử quý Phật tử giữ tròn năm giới, khi mà bệnh nạn sắp nhắm mắt, có người hỏi anh chị nhắm mắt rồi sẽ đi đâu, thì chúng ta cười nói tôi sẽ trở lại làm người tốt hơn, phải không? Chiếc xe trước cũ hư bỏ, có được chiếc xe sau tốt hơn, có sợ không? Có gì đâu sợ. Như vậy mình biết tu rồi thì cái đời của mình nó được an ổn, được tốt đẹp. Như vậy thì chỉ cần quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới là quý vị đã bảo đảm một cuộc sống trong đời này là con người tốt, đời sau lại càng tốt hơn. Đó là cái ý nghĩa quy y thọ giới, đó là cái bước đầu trên đường tu của đạo Phật. Như vậy thì quý vị đã hiểu rõ giá trị của năm giới rồi. Bây giờ tới cái giờ thọ giới thì quý vị nên chắp tay quỳ gối, chắp tay hướng về Tam Bảo, nghe quý thầy hỏi trình giới đáp cho rõ, hỏi giữ được không thì đáp rằng mô Phật con xin giữ được. À, nói cho thật rõ, đây là lời hứa để nhớ mãi trong tâm khảm của mình, không bao giờ quên. Hứa giữ là mình giữ giới để rồi đời mình nó tốt đẹp. Đạo Phật thấy cái đó là hại, nhưng Phật chỉ dạy cho mình phát tâm giữ chứ không có cái bắt buộc. Bởi vậy khi hỏi mà quý Phật tử đáp mô Phật con xin giữ được, đó là Phật tử hứa giữ cái giới này. Còn nếu hỏi mà làm thinh á, là không có hứa giữ, mà không hứa giữ tức là chưa được cái giới đó. Vì vậy mà quý Phật tử nghe kỹ để rồi hứa giữ đầy đủ. Mình hứa giữ là hứa trước Phật, trước quý thầy, không bao giờ dám quên. Nhờ vậy mà cả đời mình giữ được tâm sạch,